Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy bạch trên Đức Thầy, kính bạch chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử. Hôm nay là ngày 29 tháng 11, các vị văn tập về chùa Hoằng Pháp để tham dự buổi lễ sám hối. Lời đầu tiên, chúng con thành tâm cầu nguyện trên Đức Thầy, chư Đại Đức Tăng cùng toàn thể quý vị thiện nam tín nữ Phật tử được tuổi thọ vô lượng, trí tuệ vô lượng và công đức vô lượng. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa các vị đến chùa, hay nói cách khác, Phật giáo của chúng ta hướng dẫn tín đồ đến cái con đường gọi là giải thoát rốt ráo. Các vị ngày nay đến chùa để sám hối cũng với mục đích là chúng ta sẽ thành Phật, vượt thoát ra khỏi ba cõi, đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Nhưng nếu chúng ta muốn vượt ra ba cõi á, thì điều đầu tiên là chúng ta phải tu. Bản thân chúng ta phải tu. Ngoài bản thân chúng ta phải tu á, rồi gia đình chúng ta cũng phải tu. Nhà Nho có cái quan niệm đó là tu thân tề gia trị quốc và bình thiên hạ. Muốn bình được thiên hạ thì điều đầu tiên phải là tu thân. Điều thứ hai phải là tề gia. Điều này rất quan trọng. Nếu như không tề được gia thì sự tu thân của chúng ta nó rất khó, rất khó. Ví dụ như chúng ta ngồi niệm Phật, tụng kinh mà gia đình bất hòa, trên này thì bà gõ mõ cốc cốc, dưới thì mõ của ông vang lên cốc cốc, thì như thế không tề được gia thì sự tu tập nó bất ổn. Mà trong những cái mối quan hệ mà chúng ta cần phải tề đó đó, tề là gì? Tề nghĩa là làm cho nó bình lặng, làm cho nó an hòa, làm cho nó nhẹ nhàng. Trong các mối quan hệ mà chúng ta cần phải tề, có một mối quan hệ mà bắt buộc chúng ta không thể không tề, đó là mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu. Mẹ chồng và nàng dâu mà không tề thì thành ra một bên đánh một bên gõ, không bao giờ tu được. Và đề tài mà Mạc Nhân muốn chia sẻ với các vị hôm nay đó là đề tài về mẹ chồng và nàng dâu. cũng xin sám hối trên chư đại đức tăng. Quý ngài cũng hoan hỷ cho con được dùng cái thế gian pháp để mà dẫn chứng đến cái Phật pháp. Bởi vì lục tổ có nói Phật pháp bất ly thế gian pháp, hay nói cách khác là muốn tìm cầu sự giác ngộ mà lìa thế gian thì sự giác ngộ ấy sẽ không có. Vì thế hôm nay chúng con hãy tâm sự về thế gian pháp. Nếu có gì không phải thì mong các vị cũng bỏ quá qua cho cái người ăn chưa nên đội, nói chưa nên lời như con. Kính thưa các vị, cái sự xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu đó là câu chuyện muôn thuở. Câu chuyện này trong bất kỳ thời đại nào cũng có, tùy theo mức độ xung đột nó mạnh hay yếu, tùy theo người biết chuyển hóa cái sự xung đột đó nhiều hay ít mà thôi. Chứ thời đại nào cũng có, thời đại trước kia cũng có, thời đại hiện tại cũng có, và chắc chắn thời đại sau này cũng có. Như vậy cái mối xung đột giữa mẹ chồng và nàng dâu, đứng theo phương vị của một người Phật tử thì chúng ta phải nhìn nhận nó như thế nào? Đây là cách đứng trên cái góc độ của một nhà tu hành. Mạc Nhân sẽ nhìn nhận cái mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu như thế này. Cái nguyên nhân đầu tiên mà để làm cho mẹ chồng và nàng dâu xung đột đó là lòng ganh tị. Lòng ganh tị. Tại sao nói là lòng ganh tị? Điều này rất nhẹ nhàng nhưng rất khó thay. Khi các vị có một người con trai, các vị đặt hoàn toàn niềm tin vào người con trai, bao nhiêu sự thương yêu các vị dồn hết cho con trai các vị. Khi mà con trai chưa có vợ, chuyện gì cũng là má cả, cái gì cũng là má. Má ơi con đau đầu quá, ngay lập tức má sẽ đi mua cho con trai liều thuốc đau đầu. Má ơi con đói quá, 11 giờ 12 giờ đêm mẹ cũng chạy ra ngoài đường mua về cho con tô phở, tô cháo. Đó là sự thương yêu, sự thương yêu ấy rất chân thật. Chắc chắn thật à? Nhưng mà khi nó có vợ về rồi thì nó còn kêu má nữa không? Không. Em ơi anh đói bụng quá, chứ đâu còn má ơi đói bụng quá đâu. Người phụ nữ khi mà thiếu đi sự quan tâm ấy, mất đi cái sự quan tâm ấy, người phụ nữ sẽ hụt hẳng, sẽ hụt hẳng. Mà đặc biệt đứa con trai nào càng có hiếu thì sự hụt hẳng ấy càng lớn. Mà khi sự hụt hẳng ấy càng lớn thì người mẹ sẽ đặt câu hỏi thế này: tại làm sao con mình nó không còn thương yêu mình giống như ngày xưa nhỉ? Tại sao con mình nó không còn tâm sự với mình giống như ngày xưa nhỉ? Tại cái gì? Tại cái con dâu của mình. Thế là xung đột xảy ra. Đơn giản có thế. Ngày xưa nếu như mà những người con trai ở miền quê thì bao nhiêu sự chăm chút người mẹ đều dùng hết cho con. Nghe con lên Sài Gòn ăn học, người mẹ mừng lắm, mừng lắm. Mỗi lần con điện về, biết chắc chắn rằng con điện về con xin tiền, nhưng người mẹ vẫn sướng. Đời sinh viên nó có nhiều cái vui lắm. Nếu đội điện về để xin tiền không biết nói sao: mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, bà nghe bà sướng quá rồi, mẹ thêm dấu quyền mẹ gửi cho con. Thế là tiên quyền tiền. Thì cái gì cũng mẹ cả. Sướng mà, sướng. Ở dưới quê đi bán từng cọng rau, đi bán từng hạt cà phê, đi mót từng hạt cà phê, đi làm công cho người ta từng ngày từng giờ như thế, bán từng hạt lúa để gửi, dành dụm tiền gửi về cho lên cho con ăn học. thương quá, ai cũng thương cả. Thế mà đùng nó có vợ một cái, thế là bao nhiêu sự thương yêu nó dồn hết cho vợ. Là người mẹ cảm thấy hụt hẳn, mà hụt hẳn thì tìm con dâu trả thù. Có thế thôi. Còn đối với người con dâu cũng có lòng ganh tị y chang như thế. Khi mới yêu nhau, anh ấy yêu mình nồng cháy quá, anh ấy yêu mình thiết tha quá. Nhưng khi lấy nhau về rồi á, thì tình yêu ấy nó giảm dần, giảm dần. Và tình yêu ấy anh ấy san sẻ một phần cho mẹ. Người con dâu cảm thấy mình giống như mất đi một cái gì. Giữa hai cái mắt gặp nhau, thế là xung đột bùng nổ, có thế thôi. Và khi còn yêu nhau, xin thưa các vị, nói ra thì các vị đã từng trải. Nhưng mặt nhân thì cũng cứ có quá tu mùa hè, mặt nhân cứ ngồi gạ gẫm các em. Cái bao nhiêu tâm tư, nguyện vọng, tình cảm cái nó đổ ra cho mình. Đời sinh viên bây giờ rất vui. Sinh viên có 4 năm học. Năm đầu tiên á, thì ai ai cũng ngơ ngác như chú thỏ đi trên đám cỏ, rất dễ thương. Nhưng năm thứ hai thì bắt đầu mọc sừng. Năm thứ ba thì cặp nào ra cặp nấy. Đến năm thứ tư là cách khóa ra trường. Đời sinh viên là thế. Nhưng khi yêu nhau á, thì nó hạnh phúc quá, nó hay quá, nó đẹp quá. Anh vừa ngồi trong nhà mà thấy chị đến bấm chuông cái reng, lập tức đứng dậy ra mở cửa. Thấy chị xách cái túi sách chỉ có 2-3 cuốn vở, hỏi đưa anh sách cho, em có nặng không? Sướng quá. Thế là mời chị ngồi. Chị ngồi xuống, anh hỏi em muốn uống gì nào. Chị ta rất dễ thương, cho em ly nước lọc là đủ. Cũng may đó, lúc ấy mà nói là cho em ly nước chanh thì không biết chanh ở đâu, đường ở đâu, mà ly ở đâu, đá ở đâu. Nó là như thế. Uống nước xong chị nói là anh ơi anh, mình qua bên kia cầu Sài Gòn mình chơi đi cho nó lãng mạn. Đi không các vị? Đi liền. Nói một câu như vậy là đi liền. Thế là đạp xe đạp đi. Đạp qua cầu Sài Gòn cứ đạp học hịch như thế. Mà đời sinh viên cũng chẳng có cái chiếc xe đạp tốt lành nữa. Nó cọc cạch như thế. Đang qua cái cầu Sài Gòn, chị ngồi phía sau, chị hỏi anh ơi anh có mệt không anh? Anh ta vội vàng quẹt mồ hôi, quay lại nói bình thường. Thở không đổ mà cũng nói được bình thường mà. Đó là khi yêu nhau đẹp lắm à. Mà điều này những người có gia đình cũng cần phải chú ý à. Yêu nhau đẹp lắm, nhưng mà lái nhau về rồi á thì là khác à. Lái nhau về rồi thì lại khác. Bà đi chợ về, bấm chuông, ông ngồi trong nhà, ông suy nghĩ tại sao mình phải ra mở cửa trong khi vợ mình có chìa khóa nhỉ. Thấy bà xách nặng, ông nói như vậy là cái phương pháp để giảm vòng hai. Thấy bà lăn vô bếp nấu ăn, ông nói đây là thiên chức của đàn bà. Thế bà năn nỉ quá, anh ơi anh chở em qua kim kia cầu Sài Gòn đi công việc tí. Ông nói mệt. Thế tìm đủ mọi cách để mà tránh né. Nhưng rồi cuối cùng bà năn nỉ quá, cái rồi ông cũng phải chở. Mà lúc này chở xe đạp hay xe máy các vị? Dạ xe máy à, chở xe máy. Thế là vừa qua tới giữa cầu Sài Gòn, phụ nữ thì hay nhớ chuyện xưa, đặc biệt là những kỷ niệm đẹp thì phụ nữ không bao giờ quên được. Đàn ông thì dễ quên chứ phụ nữ khó quên. Thế là bà nhớ, bà lấy tay xoa nhẹ vô lưng chồng. Bà hỏi anh ơi anh có mệt không anh? Ông quay lui, ông trừng, ông nghiến răng, trâu bò hay sao mà không mệt. Vâng, cũng là một cái cầu, cũng là một hành động chở, nhưng mà dù đạp xe đạp cũng thấy bình thường, nhưng đi xe máy là cảm thấy mệt mỏi bởi vì sao? Bởi vì lúc ấy người chồng đã cảm thấy chán người vợ. Thì khi yêu nhau nó đẹp như thế mà cưới nhau về rồi á, thì người con trai lại quan tâm mẹ, lại chăm sóc mẹ, giảm về phần chăm sóc vợ. Thế là người vợ cảm thấy thiếu thốn, hụt hẳn. Thế là hai cái thiếu thốn và hụt hẳn gặp nhau, sự xung đột bắt đầu. Khi sự xung đột nó mới diễn ra thì hai người mẹ chồng và nàng dâu sẽ khó nhìn mặt nhau. Cái sự khó nhìn mặt nhau ấy nó lên đến cao trào khi hai người này đi nói xấu lẫn nhau. Trời ơi các vị không biết đâu, cái mạt nhân thường xuyên nghe cái chuyện mẹ chồng và nàng dâu nói xấu nhau. Thầy con dâu của nó tệ lắm thầy ơi, nó ăn rồi nó ngủ không biết làm gì cả. Con dâu tôi nói mẹ thầy chồng, mẹ chồng con khắc nghiệt lắm thầy ơi, bà hà tiện, bà khắc khe, bà ở dơ, vân vân và vân vân. Thế là cuối cùng mình đứng giữa, mình đánh giá ai? Đánh giá cả hai. Đó là như thế. Khi nó đến cao trào á thì giữa mẹ chồng và nàng dâu sẽ nói xấu lẫn nhau. Không biết là các vị đã từng gặp hay chưa, chứ mạt nhân cũng đã từng gặp rất nhiều chuyện. Khi mà con trai chưa cưới vợ thì người mẹ ấy rất thương con trai mình, nhưng khi con trai cưới vợ về rồi á thì người mẹ ấy lại tỏ vẻ bực bội và khó chịu. Có những người họ kẻ tội lắm thầy biết không. Vợ chồng con cưới nhau về thì vợ chồng cưới nhau thì phải ngủ, đó chuyện thường. Thế bà đêm trước khi ngủ, bà mẹ bà xách cái ghế bố bà vô trước cái dưới cái giường mà nằm, đêm nào cũng như đêm nấy, 10 đêm dưới chục. Chuyện ấy thì các vị có thể đọc lên các báo, ví dụ như Tiếp Thị Gia Đình cũng thấy những chuyện đau lòng như thế. Bởi vì sao? Bởi vì cái lòng ganh tị, thấy khi rằng người mẹ đã lấy đi tình cảm của mình, người con dâu lấy đi tình cảm của mình, thế là bắt đầu ganh tị. Có thế thôi, rất đơn giản và rất nhẹ nhàng. Cái nguyên nhân thứ hai để làm cho mẹ chồng và nàng dâu xung đột thì theo mạt nhân đó là tâm chấp thủ và tự đại. Cái tâm chấp thủ và tự đại này nó phần lớn nó rơi vào người con dâu. Khi người vợ được chồng quan tâm, người vợ được chồng chăm sóc thì người vợ ấy cứ nghĩ rằng mình là cái rốn của vũ trụ, mình là trung tâm của vũ trụ, bất kỳ mọi việc trong gia đình nhắc đều phải nghe mình sai sử. Đó là tâm chấp thủ và tự đại. Đặc biệt là những người con dâu khi sinh được đứa con đầu lòng mà là đứa con trai, trong một cái gia đình mà hiếm con hiếm cháu, thì tâm chấp thủ và tự đại ấy càng ngày nó càng lớn. Người mẹ chồng nào cũng muốn sớm có cháu được ẵm được bồng. Thế mà khi đã có cháu rồi thì không ngờ người mẹ chính là ô sinh của người con dâu. Con dâu nó ôm con, nó ngồi đó, nó rung đùi, nó chơi. Thấy bà mẹ đi chợ về, nó kêu mẹ giặt giùm cho cháu cái tã. Thế bà già giục cái giỏ lăn vô nhà tắm giặt tã cho cháu. Giặt tã chưa xong nó nói mẹ khoái gì mà cháu ly sữa. Bà già vội vàng xả tã treo lên đi vô quậy sữa. Quậy sữa xong nó mẹ cháu nó tè rồi, ngoài lấy mẹ lấy giùm con cái quần. Thế là cuối cùng bà già trở thành ô sinh của người con dâu. Đó là thể hiện cái tâm chấp thủ và tự đại. Lại còn có một số người con dâu thể hiện cái tâm chấp thủ và tự đại bằng cách ngăn cản không cho chồng về thăm mẹ chồng, không cho chồng cho tiền mẹ chồng. Điều này rất nhiều. Và những người con dâu, một số người cảm thấy khó chịu khi mẹ chồng giàu hơn mẹ ruột của mình, tìm mọi cách để làm cho mẹ chồng khổ hơn mẹ ruột của mình, phải làm cho mẹ chồng tán gia bại sản, làm cho mẹ chồng phải ngửa tay đi xin mình từng đồng từng cắc, như thế mới vừa lòng. Thì cái tâm chấp thủ và tự đại nó phát triển đến mức độ như thế. Nhưng xin thưa, cho mặt nhân hỏi một câu, những người con dâu như thế thì tại sao những người con dâu ấy không hỏi lại rằng ai là người sinh chồng mình ra để cho mình lấy? Dạ ai ạ? À? Vâng, mẹ chồng. Người mẹ chồng là người sinh chồng mình ra, nuôi chồng mình lớn, dạy dỗ chồng mình để đến khi 25, 26 tuổi mình lấy làm chồng. Thế mà khi về nhà chồng, mình lại muốn tím cái quyền, mình lại muốn chiếm hữu người chồng cho bản thân mình. Còn một số người con dâu, cái tâm chấp thủ và tự đại nó kinh khủng đến nỗi khi mẹ chồng nó nặng một tiếng, ngay lập tức ẵm con về nhà mẹ ruột. Không biết các vị có gặp trường hợp này chưa? Dạ. Các vị có thấy ai mà con dâu mà dặn mẹ chồng hoặc là dặn chồng ẵm con về nhà không? Dạ. Trong này có các vị không? Cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho các vị. Không có. Con dâu của các vị có không? Cũng cầu nguyện Bồ Tát gia hộ cho con dâu các vị. Không có. Đời mặt nhân ghét nhất là con dâu mà dặn mẹ chồng, dặn cha chồng, dặn chồng mà ẵm con về nhà mẹ ruột. Mặt nhân ghét lắm. Các vị có ghét không? À, vâng, các vị cũng ghét. Không ai thương cả. Do đó mình đừng có làm để người ta ghét mình. Cho mặt nhân hỏi, cái này là chúng ta chia sẻ thôi. Mặt nhân cũng muốn tìm hiểu từ các vị, để rồi mặt nhân có dịp mặt nhân lại chia sẻ với người khác, thì như thế thì các vị cũng giúp mặt nhân. Cho mặt nhân hỏi, các vị là những người đã làm mẹ chồng, làm cha chồng, nếu như con dâu của các vị mà bỏ nhà các vị về nhà mẹ ruột, ẵm con về nhà mẹ ruột, các vị sẽ xử lý như thế nào? Dạ, các vị xử lý như thế nào ạ? À, cho nó đi, chừng nào nó về thì nó về. Đó là một ý kiến. Dạ, còn ai nữa ạ? Dạ. Dạ, các vị cứ chia sẻ cho mặt nhân học hỏi kinh nghiệm. Lại nó về hả? Cũng là một ý kiến. Cho đi luôn cũng là một ý kiến. Dạ, các vị sẽ làm gì ạ? Một á thì lại nó, hai cho đi luôn, ba thì nó đi, chừng nào nó về thì nó về. Các vị sẽ làm như thế phải không ạ? Có ai có cách làm khác không ạ? Dạ. Dạ, như vậy là các vị cũng hiền quá. Nếu mặt nhân mà ngoài đời mặt nhân có con gái, mặt nhân sẽ làm xui với các vị. Còn đối với mặt nhân thì không. Khi nó ẵm con về, mặt nhân sẽ đứng trên hè mà nói thế này: được, con ôm con đi thì tốt thôi, nhưng ôm đi thì đừng có ôm về nhé. Dạ xin thưa, cái nhà chúng ta chứ đâu phải là quán trọ. Đã muốn đến ở là ở, đi thì đi. Khi chúng ta cưới con dâu, chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì ạ? À? Xin thưa, long trọng lắm các vị ạ. À. Mạc nhân á, thì trước khi đi tu cũng được bưng quả mấy lần. Do đó mạc nhân cũng biết. Thế là đến trước khi rước con dâu về á, thì họ đàn trai đại diện nó, mà phần lớn á, là cha chồng nói. Cha chồng, mẹ chồng đứng dậy nói thế này: kính thưa họ nhà gái, kính thưa anh xui chị xui, hôm nay là ngày lành tháng tốt, xin anh xui và chị xui cho chúng em được rước con anh xui chị xui về làm dâu cho chúng em, làm vợ cho con em. Xin anh xui chị xui nghĩ tưởng đi hạnh phúc của hai đứa mà tác hợp đồng ý cho, trời ơi, long trọng quá. Chỉ tiếc một cái á, là VTV3 nó chưa quay đưa lên truyền hình thôi, chứ làng tên xóm dưới ai cũng biết cả. Long trọng à, rất long trọng. Thế mà khi nó dặn mình á, nó dặn chồng, nó ôm con nó về nhà, thì như thế gia đình bà Xui sẽ nghĩ gì mình? Kêu chật, ông bà đã ăn ở ác quá, con gái mình sống không nổi. Bao nhiêu nó đã về rồi thì nó lại nói xấu mình. Thế là mình mất mặt. Xin thưa, nếu mặt nhân mà có con dâu thì mặt nhân sẽ xử sự như thế. Đã đi thì đừng có về. Đó là như thế. Nhưng nó đi thì phải nói lại, mình xem thử cách sống của mình có tốt hay chưa, con trai của mình đối xử với con gái người ta có tốt hay chưa. Cái đã. Mà con trai mình cứ sáng xỉn chiều say, cứ đè con gái người ta ra đánh hoài thì nó đi là cũng phải. Mình hà tiện, mình khắt khe, mình chửi bới, nó đi là cũng phải. Do đó nếu như mình sống tốt, con trai mình sống tốt mà con dâu bỏ đi, thì đã đi thì đừng có về. Quan điểm của mặt nhân là như vậy. Rồi còn một số người con dâu khi ghét mẹ chồng không biết làm gì, lôi con ra mà chửi. Chửi con thành ra chửi chửi mẹ chồng và cha chồng. Mặt nhân cũng chứng kiến nhiều trường hợp. Người con dâu ghét mẹ chồng quá không biết làm gì, cái thằng con nó lì kinh khủng. Người con dâu lôi đầu của thằng con mình ra, tát vô mặt nó mấy cái, ông nội mày. Trời đất ơi, mà ông nội mày, ông nội nó là ai? Xin thưa, là chồng mình. Nó bà nội mày, bà nội nó là ai? Thì là mình à. Vâng, có trường hợp như thế. Do đó phần lớn nói đến con dâu thì rất ít người nói đó là con dâu của tôi, mà phần lớn mọi người đều nói đó là bà dâu của tôi cả. Đó là như thế. Đó là tâm chấp thủ và tự đại, tâm này sẽ rơi vào người con dâu. Cái thứ ba, cái nguyên nhân thứ ba đó là tâm cho ta là bậc trưởng thượng, tâm này sẽ rơi vào người mẹ chồng. Khi người mẹ chồng cưới con dâu về, nghĩ rằng ta là mẹ nó, ta là mẹ của chồng nó, do đó mọi việc nhất nhất nó phải theo ta. Ta nói ngang thì nó phải đi ngang, ta nói dọc thì nó phải đi dọc, nó không được cãi ta. Cái tâm này gọi là tâm cho ta là bậc trưởng thượng. Khi mặt nhân ra Bắc ở một năm ngoài đó, thì mặt nhân cũng biết ít nhiều về cái phong tục của miền Bắc. Phong tục của miền Bắc, những bà già xưa bà đều có một cái quan niệm, đó là đi mua dâu chứ không phải là đi cưới dâu. Mặt nhân có quen một cái vị này làm dâu của người miền Bắc. Điều này chỉ nói là thiểu số thôi, còn mặt nhân không nói là hoàn toàn. Khi về làm dâu thì ăn á, thì chờ bà với gia đình ăn xong mới được ăn. Rồi tối ngủ á, là chờ bà với gia đình ngủ xong mới được ngủ. Hầu như tất cả mọi việc trong gia đình đều bắt con dâu phải làm, để mà trả lại cái món tiền mà bà đi mua dâu. Khi người con dâu đã có tâm chấp thủ và tự đại, người mẹ chồng có tâm cho ta là bậc trưởng thượng, thì xung đột xảy ra đó là sớm hay muộn mà thôi. Thì rõ ràng nguyên nhân đã có, chúng ta phải làm gì? Đó là giải pháp. Những giải pháp này là những giải pháp của một người tu hành. Mạc Nhân xin đưa ra những giải pháp mà theo Mạc Nhân nghĩ cần và đủ. Nếu như các vị có giải pháp nào hay, các vị sẽ chia sẻ với Mạc Nhân. Giải pháp đầu tiên á, của người con dâu, đó là người con dâu phải xem mẹ chồng là mẹ ruột. Giải pháp đầu tiên và duy nhất, người con dâu phải xem mẹ chồng là mẹ ruột. Nếu như người con dâu xem được mẹ chồng là mẹ ruột thì sự xung đột kia sẽ không còn. Xin thưa các vị có thấy người con dâu nào xem mẹ chồng là mẹ ruột chưa Dạ, con dâu các vị có được xem các vị là mẹ ruột không Dạ chưa hả? À, chưa chứ không phải là không đúng không ạ? À, vâng, chưa có, từ từ sẽ có. Còn không có là vĩnh viễn sẽ không có. Không biết là các vị ở đây có biết cái chuyện của bánh ít không? Ở miền Nam chúng ta thì cũng có bánh ít. Ở miền Trung thì cũng có cái bánh ít. À, bánh ít miền Trung thì nó có cái mùi vị khác. Bánh ít miền Nam thì có mùi vị khác. À, xin thưa các vị á, ở miền Trung mà mỗi khi mà đến giỗ chạp hoặc đến ngày rằm thì người ta rất hay cúng bánh ít. Nhưng có điều lạ, mỗi lần thấy giỗ ông nội má gói cả mấy trăm cái bánh ít như thế thì mặc nhân tò mò. Mặc nhân hỏi má, tại sao má gói mấy trăm cái như thế, mấy rổ như thế mà má gọi là bánh ít, xong gọi là bánh nhiều? Má kêu làm sao tao biết mày. Thế là mặc nhân cứ đắn đo, cứ suy nghĩ mãi, tại sao gói mấy trăm cái cả ngàn cái vẫn gọi bánh ít không gọi là bánh nhiều. Dạ, à, xin thưa, nó có một câu chuyện thế này. Ngày xưa có cái chị, chỉ xay bột nếp á, rồi chỉ về chỉ đằn cái bột nếp ra cho nó thật là khô, rồi chỉ trộn bột nếp thật là nhuyễn cho nó mềm ra, rồi chỉ ngâm đậu, chỉ hấp đậu, chỉ giả đậu, chỉ trộn vào. Nếu mà muốn bánh ngọt thì chỉ bỏ đường, bánh mặn thì chỉ bỏ ít muối, rồi bỏ ít hạt tiêu nữa. Thế là chỉ nặng cục bột, xong chỉ đập dẹp ra, chỉ bỏ cục nhân tròn tròn vào, chỉ túm lại, chỉ túm lên, chỉ bỏ cái lá thì chỉ gói lại. Chỉ đang gói như vậy cái chỉ hấp lên, chỉ bỏ vô đầu chỉ hấp. Mà xin thưa các vị, cái mùi bánh ít nó thơm lắm. Mạc nhân thích nhất đời là cái sướng nhất á, là bánh ít má gói. Ngồi trong bếp mà cứ ngồi chờ cái bánh ít nó chín trong nồi, dở ra cái nào quất cái nấy thì sướng vô cùng. Bánh ít thì nơi nào cũng là bánh ít, nhưng bánh ít má gói thì mạc nhân thích hơn. Bởi vì sao? Nhưng nó to, cái bánh nó to mà lá nó ít. Còn cái bánh ở ngoài quả thật là bánh ít thiệt. Mạc nhân mua cái bánh ít ra, mở hoài mỏ con mắt mà vẫn chưa thấy cái bánh đâu cả. Như vậy cái bánh là bằng cái tô, to như cái tô vậy đó, nhưng mà lục đã cuối cùng còn bằng cái ngón út này, nhanh không có sướng. Cái mùi bánh ít khi nấu á, nó thơm lừng, miền Bắc gọi là thơm nừng, thơm lắm. Cái mùi thơm nó dịu dàng, nó nhẹ nhẹ, nó văng, nó lan rất xa. Thế là có cái anh đi ngang qua nhà, anh nghe mùi thơm quá, anh chạy vô. Anh này cũng bà tám thiệt. Anh vô kêu chị nấu cái bánh gì mà nó ngon dữ, nó thơm dữ vậy chị? Chị kêu tôi cũng không biết cái bánh là bánh gì nữa, nhưng tôi thấy cha mẹ chồng tôi già rồi rụng hết răng, không ăn được đồ cứng, do đó tôi làm cái bánh mềm 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 cho cha mẹ chồng ăn. Anh kêu ồ ít có quá, thành ra bánh ít. Mà ít không có vị? Rất ít à. Người con dâu nào mà nghĩ cho cha chồng mẹ chồng như thế, có tấm lòng thơm thảo như vậy, rất ít có. Thực sự là rất ít. Chuyện cái bánh ít thể hiện tấm lòng thơm thảo của người con dâu đối với cha chồng và mẹ chồng. Người con dâu khi xem mẹ chồng, cha chồng là mẹ ruột, cha ruột của mình, thì người con dâu nên thường xuyên biếu tặng quà bánh hoặc là tiền cho ông bà. Xin thưa, cái biếu tặng quà bánh không có phải rằng chúng ta nịnh ông bà, không phải nịnh, mà thể hiện tấm lòng của người con dâu đối với cha chồng và mẹ chồng. Xin thưa các vị, cái người già ở đây, các vị cũng có một vài người già. Người già người thích cái gì? Người ta rất thích ăn vặt. Ăn vặt à? Ăn vặt tức là mồm mem suốt ngày vậy đó. Có đôi khi cái bánh quy á, bẻ ra làm bốn, bỏ trong túi 1/4 cái bánh quy, làm cái việc gì thấy buồn buồn, cái bỏ ra mâm vài cái, răng còn đâu toàn là lợi không. Mâm vài cái cho bao giờ nước miếng nó thấm vào bánh quy, nó ướt ra cái rồi múc vài cái nó ngọt ngọt, nó nuốt xuống rồi bỏ cái bánh quy vô túi. Như vậy cái bánh quy ăn 2 ngày chưa hết. Nhưng mà người ta rất thích à, thích lắm. trong túi lúc nào cũng có bánh quy, đó là điều thích nhất của người già. Cái thứ hai, trong túi lúc nào cũng có tiền, đó là thích nhất của người già và người trẻ. Già trẻ gì cũng thích điều đó. Thì khi mà người mẹ chồng, cha chồng mà nhận được những cái phong bánh từ người con dâu, những lon nước ngọt từ người con dâu, thì xin thưa cha mẹ chồng có sướng không các vị? Sướng lắm mà. Sướng rung cả người, sướng lạnh cả người, sung sướng vô cùng. Sung sướng không bởi vì mình có quà, không phải vì mình có được cái miếng ăn, mà sung sướng bởi vì mình có người con dâu biết nghĩ cho mình. Đó là điều sung sướng nhất. Người con dâu á, đôi khi thì lén đem tiền về cho mẹ ruột, chứ ít khi mà biếu tiền cho mẹ chồng. Nhưng mặc nhân nghĩ thế này, các vị cứ cho tiền mẹ chồng, không có lỗ đâu mà sợ. Lỗ không các vị? Không bao giờ lỗ. Đó là cái con heo chúng ta bỏ tiền góp á. Cứ mỗi lần về biếu bà 50, 100, bà có xài không? Không, người già rất ít xài tiền. Bà cuộn lại 5-7 lớp bao bóng mà bỏ vô túi. Người miền Trung là nhét vô lưng quần. Làm gì? Lâu lâu các vị cho con mình về thăm bà nội, ông nội. Thế là ông nội bà nội thương quá, lấy tiền phải cho lại. Thế là trâu vẫn hoàn trâu. Tiền của mình cuối cùng cũng về túi của mình. Nhưng mà chúng ta được tiếng thơm, đó là điều đặc biệt. Nói như thế, lát nữa các vị đi về đó, các vị ghé ra quán đầu đường, quán nào cũng được. Mặc nhân không có ăn rơ với quán nào cả, quán nào cũng được. Ghé vô cái mua một vài phong bánh, một vài hộp sữa, đem về cái biếu cho mẹ chồng. Nói mẹ, mẹ hôm nay con đi chùa thấy bánh ngon quá, sữa ngon quá, con mua về con cẳng mẹ cẳng ba, ăn lấy thảo, uống lấy thảo. Trời, ông bà sung sướng lắm. Mặc nhân nghĩ là như thế, rất sung sướng. Đó là những hành động thiết thực. Nếu như chúng ta xem mẹ chồng là mẹ ruột thì chúng ta sẽ làm được điều đó. Còn nếu như chúng ta không xem mẹ chồng là mẹ ruột á, thì chúng ta không làm được điều đó đâu thưa các vị. Có những người con dâu xem mẹ chồng là kẻ thù, xem mẹ chồng là cái gai trong mắt, thì không bao giờ có được cái tâm thơm thảo như vậy. Người con dâu sau đây là người con dâu mà có cái tâm không thơm thảo. Mặc nhân có quen một bà già, năm nay thì cũng gần sắp xỉ 70. Bà ở quê già lắm rồi, bị bại liệt, đi không có nổi, cứ ngồi trên giường như thế. Mà bà có rất nhiều con dâu và con trai, ngay cả con gái cũng nhiều. Nhưng mà cuối cùng bà ở với con dâu út và thằng con trai út. Khổ nổi chị con dâu này, chị rất có hiếu. Bao nhiêu đồ ngon đồ ngọt chị ăn hết, còn cái đồ dở chị cho bà ăn. Một hôm mặc nhân về, mặc nhân xuống thăm bà. Trời thì mưa, mà cái mùa mưa ở quê thì xin thưa các vị nó buồn lắm. Mưa rã rích, mưa ngày này qua tháng nọ, gọi là mưa thúi đất. Bà già bà ngồi lên cái chiếc giường bằng tre. Dưới cái giường bà nằm á, là có nửa chiếc chiếu, mà nửa chiếc chiếu bị cắt. Mặc nhân với hỏi bác, sao cái giường của bác có nửa chiếc chiếu mà vậy, còn nửa chiếc ở đâu? Bà nắm tay mặc nhân, bà nói thế này: thì ở quê người ta không có biết thầy chùa là ai cả, thì cứ gọi là cháu bác bình thường thôi. Cháu biết không, bác già, bác đi không có nổi. Thế là con dâu của bác nó sợ bác đi vệ sinh, nó dính vô nửa chiếc chiếu kia, thế là nó cắt đi một nửa. Còn một nửa dưới thì nó cắt đi, còn cái phía dưới á, thì nó lấy cật tông nó trải ra, rỡ mà bác có tè ra thì nó đem cật tông nó dục cho tiện, đỡ tốn cháu à. Ô, mặc nhân thấy tội quá, cả đời làm nuôi con nuôi cháu, cuối cùng chiếc chiếu cũng không được lành lặn bởi vì sợ tốn. Thế là các vị biết cật tông á, cật tông các vị biết không ạ? Cái thùng giấy đó, cái thùng giấy Mặt Nhân đôi khi dùng cái từ địa phương quá, các vị tiến bộ khó mà nghe kịp. Cái thùng giấy đó, xé cái thùng giấy ra, lót phía dưới cho bà nằm. Như vậy á, từ cái lưng quần trở lên là nằm chiếu, còn từ cái lưng quần trở xuống là nằm cặc tông. Mà cặc tông nằm 2-3 ngày, nước non nó chảy ra, thế là nó nát nhàu, nhưng mà chưa thê thảm bằng bữa ăn của bà. Mặt Nhân còn nhớ như in, chỉ cần nhắm mắt nghĩ đi một điều là tự động cái mâm cơm của bà nó hiện trước mặt Mặt Nhân. Trời ơi, mâm cơm thịnh soạn vô cùng, một chắn cơm nguội, một đĩa rau luộc, một chén nước luộc, nước luộc rau đó, và vài con cá khô. Thế là bà cầm chiếc đũa, bà lật qua lật lại, bà gắp lên một con cá khô, bà bỏ vô miệng, bà múc múc mấy cái, cắn không được, cắn nó không nát. Bởi vì sao? Bởi vì không có răng. Thế là múc múc vài cái, bỏ xuống và chén cơm vô. Mà cơm khô quá, nguội quá, thế là chan đại vài cái nước rau đó vô, húp đại, thế là xong một bữa cơm. Xong một bữa cơm, bà cầm cái đũa, bà gắp vài cụm rau, bà chấm vô nước mắm, chấm vô, bỏ vô miệng, nhai nhai nhưng nó không nát. Bởi vì sao? Toàn là cọng không à, lá nó ăn hết rồi. Thế Mặt Nhân mới hỏi bác, bác hỏi nhỏ thôi, hỏi lớn con trai nó đánh chết. Bác, bác, cái cá này mấy ngày thưa bác? Bà già kêu, không, cháu biết không, cá này là cá xưa qua nay đó cháu ạ. À, út, cá gì mà cá xưa qua nay, nghe kỳ vậy? Vì từ xưa đến giờ Mặt Nhân ăn cá thì cũng không nhiều, nhưng mà nó ít thì cũng không ít. Cá gì có cá xưa qua nay? Mặt Nhân, ủa cá xưa qua nay là gì vậy bác? Thì cá từ hôm xưa, hôm qua và hôm nay thì cá xưa qua nay, tức là con cá ba buổi. Như vậy là vài con cá chiên, con cá cơm chiên mà để 3 ngày như thế, gọi là cá xưa qua nay. Thế là Mặt Nhân ngồi nói chuyện với bà. Vô tình Mặt Nhân liếc sang cái nhà trên, Mặt Nhân thấy con dâu và con cái thằng con trai của bà và hai đứa cháu nội ngồi ăn cơm. Trời ơi, một mâm cơm giống như là vua ăn vậy đó. Mặt Nhân nhớ không lầm, Mặt Nhân nhìn không lầm, bởi vì bốn mắt không bao giờ nhìn lầm. Trên cái bàn ấy có y nguyên một con cá trăm cỏ. Không biết các vị không biết cá trăm cỏ không hề? Vâng, con cá trăm cỏ. Con cá trăm cỏ đem bỏ nấu canh chua. Với con cá trăm cỏ ra bỏ vô dĩa, cái hơi nóng nó vẫn còn bốc lên. Một tô canh chua, bên này á là mấy con cua rang muối, 4 chén cơm còn bốc khói. Thế là vừa ngồi vô bàn, thằng con trai nó gấp y nguyên một cái lưng của cá trăm cỏ, nó bỏ vô chén của vợ nó. Nó kêu em ăn cho có sức. Thế nó múc canh chua nó cho con nó, con ăn cho mau lớn. Phật ơi, còn bà mẹ già bà ngồi bà múc từng con cá cơm khô, tội lắm các vị ạ. Mặt Nhân nghĩ nếu như Mặt Nhân mà có chức có quyền làm vua, là Mặt Nhân đem thằng con trai ra xử trảm đầu tiên. Cái đồ con bất hiếu, ai sinh mình ra? Cũng là bà già bà ngồi trên giường bà hẩm hiu từng ngày từng giờ đó. Ai nuôi mình lớn? Cũng là bà già đó. Thế mà có vợ về lo vợ lo con, chẳng lo gì cho mẹ cả. Xin thưa, mình mà không thương mẹ mình thì đừng mong vợ mình thương mẹ mình. Mình mà không thương mẹ mình thì đừng mong cháu mình thương mẹ mình. Đó là sự thật. Mình không tôn kính mẹ, mình không thương mẹ, mình không phụng thờ mẹ thì chẳng ai phụng thờ mẹ cả. Thế là ăn cơm xong rồi, Mặt Nhân hỏi, chú ăn cá cũng ngon chứ hả? Thế là anh kêu, ủa thầy đi tu rồi thầy cũng thèm cá à? Kêu không, mình đi tu không có thèm cá, nhưng cũng kêu bằng anh những lịch sử mà. Anh biết không, em thì em không thèm cá, em đi tu em không thèm cá, nhưng mà em biết một người rất thèm cá đó. Anh hỏi ai vậy? Cái bà mẹ anh đó, bà thèm cá lắm á. Bà kêu không không, thầy không biết đâu chứ ngày nào tôi cũng cho bà ăn cá cả. Kêu đúng rồi, cá xưa qua nay mà. Mặt nhân thì sinh ra, cuộc đời sinh ra thì cũng may mắn đi tu, chứ còn ở ngoài đời là toàn đi bán lưỡi câu không à. Móc từ trong ruột móc ra chứ không móc bình thường. Không, không chấp nhận được. Trong khi mình ngồi mình ăn sung sướng như thế mà để bà mẹ bà lại lam lũ như thế. Trời ơi các vị biết, buổi chiều mưa mà đèn thì không đủ sáng, bà già bà cầm có đôi đũa mà bà run run thế này, bà gấp từng con cá. Trời ơi, nó thê thảm vô cùng, nó tội nghiệp vô cùng. Người làm con mà thấy mẹ mình như thế mà nở nuốt cơm vô thì cũng là giỏi đó. Mặt nhân kia bằng sư phụ chứ không có thường đâu. Rất kỳ lạ. Do đó hành động của mình, lời nói của mình, ý nghĩ của mình, đó là bài thuyết pháp không lời cho vợ và cho con. Các vị tôn kính mẹ các vị, các vị tôn kính mẹ chồng cha chồng, các vị tôn kính mẹ vợ cha vợ, thì con của các vị sẽ là người tôn kính các vị. Đó là sự thật. Đó là dùng thân giáo. Xin thưa, hành động của chúng ta có sức ảnh hưởng rất lớn đối với các con, các cháu. Ngày hôm qua Mạc Nhân đi ở ngoài bãi giữ xe, Mạc Nhân đi vô. Khi đi trước qua đài Quan Âm á, thì có một em bé nó 5 tuổi, nó đi với cha nó đi chùa. Nó đánh nó xá Mạc Nhân, nó xá rất dễ thương, bàn tay rất dễ thương, nó chấp lại, nó kêu A Di Đà Phật, con chào thầy. Mà thầy còn thầy mắt kiến nữa kìa. Mạc Nhân chấp tay xá lại. Thế nó chạy đến nó nói với ba, nó kêu ba, tại sao ba không xá thầy? Trời Phật ơi, ông ba đó ông nhìn sao mặt ông đỏ ngầu. Bởi vì sao? Bởi vì ông với Mạc Nhân có xá lạ gì đâu, cũng từng nói chuyện với nhau 5-7 lần. Ông kêu ba không thấy thầy con ạ, thôi để lát nữa ba tới ba xá thầy sau. Ba không xá thầy làm sao thầy xá ba? Ôi trời đất ơi, rất dễ thương và rất hồn nhiên. Đó là cái gia giáo ạ. Hành động của chúng ta như thế nào, con của chúng ta sẽ học y chang như thế. Các vị muốn con dâu các vị tốt các vị chăng, thì các vị hãy tốt với mẹ chồng các vị cái đã. Cho nên trên xã hội này á, có những loại dâu tốt và có những loại dâu không tốt. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, một hôm Đức Thế Tôn đi thuyết pháp, đi ngang qua cái nhà của trưởng giả cấp cô độc. Ông này ông giàu lắm ạ. Này có điều kiện Mạc Nhân sẽ kể ông cấp cô độc cho các vị nghe. Ông giàu lắm. Ông đem tiền mà ông trải ra đất, vàng trải tới đâu sẽ mua đất tới đó để cúng cái tinh xá cho Đức Phật. Giàu lắm ạ. Rất giàu. Thì Đức Phật đang đi ngang qua nhà của trưởng giả cấp cô độc, Đức Phật ghé vô thăm. Đức Phật đang ngồi nói chuyện với cấp cô độc thì bỗng nhiên ở dưới nhà dưới nghe tiếng choảng của tiếng chén, và thế là bao nhiêu tiếng dưới nhà chửi lên. Đức Phật mới hỏi: "Này cấp cô độc, phía sau nhà của con có chuyện gì mà ồn ào như thế?" Cấp cô độc hổ thẹn nói rằng: "Kính bạch Đức Thế Tôn, đó là tiếng của con dâu của con. Nó ỷ là nó nhà giàu, nó ỷ rằng cha mẹ nó là quan quyền. Do đó nó về nhà con nó chẳng xem cha mẹ chồng ra gì, nó lại chửi mắng người làm, xem thường chồng. Con thật sự là bó tay đứa con dâu này, thưa Thế Tôn." Đức Phật nói: "Này cấp cô độc, con gọi con dâu của con lên đây, Như Lai muốn nói chuyện." Thế là cấp cô độc gọi người con dâu của mình lên, nàng ta tên là Sujata. Vừa thấy Đức Như Lai, Sujata quay mặt cái rớp, chẳng thèm nhìn. Đức Như Lai nói: "Này Sujata, Như Lai có 7 loại vợ muốn nói cho con nghe, chẳng hay con có muốn nghe hay không?" Sujata nghiêm mặt nghiến răng nói rằng: nó mau đi, đừng có nhiều lời. Tức là không cung kính. Thế rằng Đức Phật nói: Này Sujata, trên cuộc đời này có 7 loại vợ. Hôm nay Như Lai sẽ nói cho con nghe. Loại vợ thứ nhất là có tâm độc ác, không có tình thương, bỏ rơi chồng, yêu thương người đàn ông khác. Loại vợ đó là loại vợ sát nhân. Mạng nhân xin nói lại, loại vợ đầu tiên á là có tâm độc ác, không có tình thương yêu đối với chồng, rồi thương yêu người đàn ông khác. Loại vợ ấy là loại vợ sát nhân. Xin thưa, cuộc đời này có loại vợ sát nhân không ạ? Có mà, nhiều nhiều lắm. Mạc Nhân sẽ kể loại vợ sát nhân cho các vị nghe. Ở quê nhà của Mạc Nhân á, thì có một cái vụ án ly kỳ và hấp dẫn. Đó là vụ án gì? Vụ án vợ cắt đầu chồng. Hai anh chị này lấy nhau cũng tương đối lâu. Anh là một nhà giáo, lấy chị là con của thầy giáo mình. Thế là vừa là thầy giáo cũng vừa là cha vợ. Thế là lấy nhau về được một thời gian, chị ngán cơm đòi ăn phở. Thế là chị lại có tò tí te với cái anh thanh niên trong làng. Lần đầu tiên anh bắt gặp, anh không nói gì cả, anh chỉ nói nhỏ nhẹ thế này: Em à, chuyện của em làm anh biết, nhưng anh hy vọng rằng đây là lần đầu cũng là lần cuối nha em. Tuyệt quá, rất tuyệt. Thế là chị ta được đằng chân lên đằng đầu, cứ tiếp tục nhiều lần như vậy. Nhưng anh này hoàn toàn không làm lớn chuyện. Bởi vì sao? Bởi vì anh cũng là nhà giáo, cha mẹ vợ anh cũng là nhà giáo. Cái sĩ diện của nhà giáo thà đói chứ không có chịu nhục. Do đó anh không làm lớn chuyện, rất thương cha mẹ vợ. Thế mà một hôm chị ta ngủ với tình nhân, anh ta bắt được, chị ta đuổi anh ra phòng khách ngủ, để cái phòng đó cho chị ngủ với tình nhân. Anh vẫn cắn răng đi ra không nói một lời. Đang ngủ như thế, thằng tình nhân nó quay sang nói với chị: Em à, anh rất muốn sống chung với em, nhưng mà ngặt vì nhà có cái thằng đó, tức là chỉ thằng chồng đó, chúng ta không thể sống chung được. Bây giờ chúng ta sẽ xử nó. Tưởng chị nói gì, ngờ đâu chị gục cái đầu cái rụp: Được, để tối nay em xử nó. Thế là tối hôm đó chị đuổi thằng tình nhân về, chị đi nấu cơm cho chồng ăn. Anh chồng này cứ ngỡ rằng chị sẽ hồi tâm chuyển ý, ăn đã, không ngờ ăn vô, vừa xong chén cơm là ngủ một giấc ly bì, không biết chuyện trời trăng mây gió là gì. Bởi vì sao? Bởi vì trúng thuốc mê. Anh ngủ sai như thế, chị cầm dao thái lan đâm vào tim anh 9 nhát. Đâm xong chưa đủ, cắt cái đầu. Cắt cái đầu đủ chưa? Chưa. Trên thân thể có những lóng đốt nào đều cắt hết. Thế là tay cắt làm ba, chân cắt làm ba, cái người chặt cái làm đôi. Kinh khủng như thế. Xong rồi chị to bỏ vô bao bố, cột là thiệt chặt, và đem quăng xuống cái giếng, gọi là giếng hoang sau nhà. Nhưng mà chị ta cũng rất tuyệt à. Trước khi quăng chồng, chị ta viết một lá thư tiễn biệt chồng, bỏ vào trong bao bố, cột lại và quăng đi. Nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, quả thật người làm ác không thể thoát khỏi cái nhân quả luân hồi. Xin thưa, làm gì thì làm chứ giết người thì không bao giờ thoát tội được. Đêm đó trời mưa ầm ầm, nước tất cả nó đổ dồn về cái giếng đó. Thế là anh ta nổi lên, công an tới lột bao bố ra, cái đầu rớt xuống cái bõm. Thế là rửa tờ giấy, chị ta viết như thế này: mặt nhân còn nhớ như in. Anh yêu à, chúng ta có duyên có phận, nhưng do anh quá bạc nhược, anh quá hèn đi. Tại sao anh thấy em làm những việc bội tình như thế mà anh không một tiếng ra tiếng vào? Vì cái sự bạc nhược đó của anh, do đó anh không xứng đáng làm người đàn ông. Em biết em giết anh đó là hành động tội lỗi, nhưng anh ơi, để kiếp sau em sẽ trả lại mạng cho anh. Xin chào anh hãy an nghỉ về bên kia thế giới với ông giáo già đi anh. Trời đất ơi. Thế là công an đem ra xử bắn. Thì đó là loại vợ sát nhân. Cái loại vợ thứ hai mà Đức Phật nói, người vợ phung phí tài vật của chồng làm ra, đó là loại vợ trộm cướp. Đời này có loại vợ trộm cướp không ạ? Có, chồng làm thấy ông thấy bà đi, mà thấy ở nhà thì không làm gì cả, son phấn ăn diện rồi đi đầu làng cuối xóm tám xong đầu chửi. Đó là loại vợ trộm cắp. Loại vợ thứ ba, người vợ lười biếng lại tham ăn, thô ác lấn lướt chồng, đó là loại vợ kiêu sa. Loại vợ thứ tư, người vợ triều mến thương yêu chồng như mẹ âu yếm con, giữ gìn tài sản của chồng làm ra, đó là loại vợ như mẹ. Loại vợ thứ năm, người vợ cung kính khiêm tốn chiều chuộng chồng như em gái chiều chuộng anh trai, đó là loại vợ như em gái. Loại vợ thứ sáu, người vợ vui vẻ niềm nở khi thấy chồng như lâu ngày cách xa gặp lại bạn cũ, đó là loại vợ như bạn. Và loại vợ như thứ bảy, người vợ luôn bình tĩnh chịu đựng không giận hờn dù bị chồng đối xử tồi tệ, đó là loại vợ như người phục vụ. Này Su và ta, trong bảy loại vợ ấy, con muốn làm loại vợ nào? Trước oai lực của Đức Như Lai, Sujata quỳ xuống kính bạch Đức Thế Tôn: con muốn làm loại vợ thứ bảy, đó là loại vợ phục vụ. Khi người vợ mà thấy rằng mình về nhà chồng là để phục vụ, về nhà chồng là để làm bổn phận của một người con đối với cha, đối với mẹ, thì chắc chắn xung đột gia đình sẽ không xảy ra. Cái giải pháp thứ hai, giải pháp thứ hai mà cũng là giải pháp cuối cùng, giải pháp này đối với mẹ chồng: người mẹ chồng phải xem con dâu là con ruột. Chỉ có khi mẹ xem con dâu là con gái, là con ruột, thì sự xung đột kia nó sẽ không còn. Có người mẹ nào ghét con gái hay không? Xin thưa, có, nhưng mà rất ít. Phần lớn mẹ rất thương con gái. Nếu như chúng ta thương con dâu như thương con gái thì nhất định xung đột nó sẽ không còn. Và điều ấy là một câu chuyện rất thực, được đăng trên báo, gọi là Pháp Luật và Cuộc Sống. Tựa đề bài báo rất hay à. Mạc Nhân chỉ xin chia sẻ chút thôi. Bài báo ấy nó ra vào số 31 tháng 10 năm 2010, báo Pháp Luật và Cuộc Sống. Trong cái trang thứ 23 nó có một cái tiêu đề rất lớn: người mẹ vĩ đại tha thứ cho con dâu tội giết con trai. Người mẹ rất vĩ đại, khi bà có con dâu về thì người con trai của bà lại bỏ con dâu mà đi theo người phụ nữ khác. Thì trong suy nghĩ cái lửa ghen nó bừng cháy, người con dâu này đã cầm dao đâm chết chồng trước mặt của mẹ chồng. Công an bắt, đem ra tòa tuyên án là tử hình, bởi vì giết người có dụng ý, có động cơ. Thì trước khi tòa tuyên án tử hình, bà mẹ chồng vội vã quỳ ngay xuống dưới vành móng ngựa. Bà mẹ chồng nói: xin quan tòa cho tôi nói một câu. Quan tòa cho bà nói. Bà kêu: kính thưa quan tòa, trong cuộc đời tôi chỉ có một người con trai và một người con dâu. Ngày nay con trai của tôi đã xấu số qua đời, chỉ còn một người con dâu duy nhất. Xin quan tòa hãy giảm nhẹ án cho con dâu của tôi được sớm ngày về đoàn tụ với tôi. Tôi không muốn mất thêm một người con dâu nữa. Thế là quan tòa hỏi, tại sao bà lại làm như thế? Bà già nói, thưa quan tòa, bởi vì từ ngày cưới về, tôi không xem nó là con dâu, mà tôi xem nó là con gái. Có người mẹ nào thấy con gái chết mà bằng lòng đâu, xin quan tòa xét lại. Thế là quan tòa tuyên án cô này 20 năm tù giam. Và khi cô đã viết, cô nói trên bài báo này, thì lúc ấy cô đã lãnh án được 8 năm rồi. Hàng tháng bà mẹ già đều vào thăm cô một lần. Bà lo cho cô từ cái lớn cho đến cái nhỏ, từ cái trong cho đến cái ngoài, tất tần tật bà đều lo. Mỗi lần như thế cô đều cầm tay của bà khóc. Tại sao mẹ phải làm như thế? Tại sao mẹ không chửi con? Mẹ không mắng con? Tại sao mẹ không giết con đi? Bà nói, con ngu quá đi. Tại sao mẹ lại giết con hả, con gái của mẹ? Thế là hai người ôm nhau mà khóc. Mặc nhân hy vọng rằng, hy vọng bà già này sẽ sống thêm 12 năm nữa để có ngày hạnh phúc, bởi vì bà xem con dâu là con gái. Thì hôm nay mặc nhân đến với các vị nói về những chuyện của thế gian, gọi nhà Phật gọi là nói chuyện chuyện tạp của thế gian giữa mẹ chồng và nàng dâu. Thì đó cũng chỉ là cái quan điểm của nhà tu hành thôi. Nếu như có gì không phải thì mong cho các bậc cao minh, những người đã từng làm cha làm mẹ, bỏ quá qua cho mặc nhân. Cái người ăn chưa nên đội, nói chưa nên lời này. Mặc nhân hy vọng rằng đêm nay trước khi về, nếu như các vị là mẹ chồng, các vị ghé ngang quán mua cho con dâu một vài phong bánh. Nếu như các vị là con dâu, ghé vô quán mua cho mẹ chồng một vài hộp sữa. Như thế nhất định giữa mẹ chồng và nàng dâu không chuyện gì xảy ra. Còn nếu trong này có mẹ chồng và nàng dâu cùng ngồi, thế là chúng ta ngồi xích lại nhau, ôm nhau. Thế là ngày xưa mẹ có gì với con? Ngày xưa mẹ có gì không phải? Con ơi hãy tha cho mẹ, bỏ quá cho mẹ. Con dâu nói, mẹ ơi ngày xưa con có gì không phải, mong mẹ bỏ quá qua cho con. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ là mẹ ruột của con. Bởi vì sao? Bởi vì con là con ruột của mẹ.
Say